This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Dạ, vẫn đang nghe Radio Sài Gòn Dallas 1600 AM. Như Tuyền gửi lời chào trân trọng đến quý vị. Và ngay bây giờ mời quý thính giả cùng đến với chương trình Trong Nhà Ngoài Ngõ do tiến sĩ Trương Minh Ẩn phụ trách. Và thưa quý thính giả, chương trình Trong Nhà Ngoài Ngõ được đến với quý thính giả vào mỗi thứ năm hàng tuần từ 2 giờ cho đến 2 giờ 50. Với những câu hỏi nào mà có liên quan đến những vấn đề an ninh cuộc sống từ trong nhà ra đến ngoài phố, thì quý vị đừng ngần ngại, hãy chuẩn bị từ bây giờ khi được phép của chú Trương Minh Ẩn, Như Tuyền sẽ mở đường dây điện thoại để đón quý vị nha. Và một lần nữa từ phòng vi âm, Như Tuyền gửi lời mến chào chú Trương Minh Ẩn, thưa chú.
Trước hết thì chào tất cả quý vị khán giả của đài 1600 AM và hân hạnh làm Như Tuyền bữa nay giờ tám qua đây.
Dạ, hôm nay có một mình Như Tuyền thực hiện chương trình với chú thôi. Rất tiếc là chương trình của chúng ta đã vắng giọng anh Việt Tấn ngày hôm nay. Và thưa quý thính giả, thì quý vị cũng biết là tiến sĩ Trương Minh Ẩn hiện là thị trưởng của thành phố Hoa Tâm City. Và trong trước khi là thị trưởng của thành phố Hoa Tâm City thì chú đã từng làm việc trong ngành cảnh sát, nè, trong biệt lý tòa, rồi bây giờ là thị trưởng của thành phố. Và hy vọng là sau cái kỳ bầu cử này đó thì chú lại được tái đắc cử một lần nữa để mà đảm nhận chức thị trưởng của thành phố Hoa Tâm City. Với những kinh nghiệm như thế thì quý vị cũng có thể tin tưởng rằng là những vấn đề an ninh của cuộc sống thì chú Trương Minh Ẩn sẽ sẵn sàng với kinh nghiệm của mình để mà hướng dẫn chia sẻ với quý vị nha. Quý vị đừng ngần ngại, hãy chuẩn bị những câu hỏi để có thể gọi vào. Và bây giờ thì cho Như Tuyền quay trở lại hỏi thăm chú là chú hôm nay có khỏe không? Đang ở văn phòng hay là đang ở nhà thưa chú?
Hồi sáng dậy nhà là tại vì hồi 2 giờ khuya, cái trận bão kinh hồn này nó đi ngang, rất là nhiều chỗ mưa đá mà nó xuyên qua cái kiến xe luôn, và nhà cửa bể nhiều lắm. Rồi nhà chú lại nằm trong cái khu mà nó tui cái là điện nó cúp hồi 2 giờ tới giờ. Nhưng mà lấy kinh nghiệm của cái trận mưa đá,
Winter Storm vừa rồi đó hả chứ?
Trận lạnh đó.
Dạ.
Chú giống như kỳ trước, chú có cái máy phát điện chứ. Nhưng mà tại mình để lâu quá nó bị nghẹt, cho nó chú kỳ này mua cái loại xịn hơn chút. Càng già thì mới mua loại càng xịn. Tôi mua cái loại mà chỉ ngồi trong nhà nhấn nút là nó chạy. Thật ra kỳ này nghĩa là chấp ông trời.
Càng xịn thì càng nhiều tiền hơn đúng không nào?
Cái gì cũng vậy hết. Mà tới tuổi này mà để dành tiền làm gì chắc.
Cháu rất là thích nghe câu nói này của chú nha. Đối với chú thì chú bảo là ở tuổi này thì để dành tiền làm gì, thì quý vị thấy không, chú làm việc đến cái tuổi này rồi, về hưu rồi mà vẫn còn cống hiến cho xã hội, cho thành phố của mình. Và nếu mà mình thấy rằng là tiền đó chứ rất là cần, tại vì có tiền là mua cái gì cũng được hết, người ta nói mua tiền cũng được. Mình không biết có tiền để mua hay không nhưng mua cái gì cũng được. Nhưng mà nếu mà thật sự mà mình thấy tiền là một cái phương tiện trong cuộc sống đó thì chắc chắn rằng là mình sẽ sống hạnh phúc. Còn nếu mà mình nô lệ đồng tiền nhiều quá thì đôi lúc mình cũng cảm thấy là hơi bị khổ, phải không chú, cho dù mình có giàu, phải không?
Sống theo cái mỗi người nó có cái triết lý sống. Có nhiều người cái suy nghĩ là tôi phải để dành nhiều tiền và bỏ tôi chết để cho con cháu. Đó là cái những người cởi tuổi chú, nhiều khi chú quay qua chú quay lại chú giỡn với người này kia, cái nhớ quên mình trên 70 rồi chứ đâu phải là còn trẻ đâu. Nhưng mà giống như là cuộc sống mỗi con người đó, nếu mình set up ra, mình plan cho cuộc đời, bước đi đến. Có nhiều người giống như có nhiều lúc chú cũng chia sẻ những người mà ví dụ như có bệnh nặng rồi á, thì để làm sao sống được lâu hơn. Chỉ có một cái là chúng ta phải lúc nào cũng vui vẻ và đừng có sầu não hoặc là than thân trách phận. Ở đây không ai than thân trách phận. Mỗi người trong cái cuộc đời hoặc là trong cơ thể mình những cái bệnh hoạn, thì nếu mà mình ngồi sầu khổ mà cứ than thân trách phận thì mình về hội đoàn tụ bà mau lắm.
Những lúc mà mình thấy là cơ thể mình nó bị quá nhiều căng thẳng đó, mình biết rằng là sức khỏe nó sẽ đi xuống dễ dàng lắm.
Dạ.
Thành ra là đằng nào thì mình cũng, nếu mà đã bị cái bệnh gì đó rồi thì mình ráng cố gắng hết sức mình trong khả năng mình có chứ ha. Và mình có cái suy nghĩ tích cực thì mọi thứ nó có thể theo cái chiều hướng tích cực hơn. Thì Như Tuyền nghĩ đây là một lời khuyên rất là đúng. Và Như Tuyền đã từng thấy là nhìn thấy bạn của mình cũng có những người bạn trẻ qua đời vì cancer và cũng có những cái tư tưởng sống rất là tích cực, cho nên là những cái cancer đó không có làm cho họ cảm thấy là đau khổ hơn, bởi vì đã quá khổ rồi còn ôm khổ thêm nữa thì nó chỉ mệt thôi. Và Tuyền học được rất là nhiều, và khi mà mẹ của Tuyền cũng vậy, Tuyền cũng chứng kiến là trải qua cái người ta nói sanh lão bệnh tử là cái khổ, nhà Phật nói thế, nhưng mà mình cháu đó riêng Như Tuyền thì trải qua cái giai đoạn mẹ lớn tuổi, cái mẹ bệnh rồi mẹ già rồi mẹ qua đời, là mình đã trải qua đồng hành với mẹ qua những cái giai đoạn đó. Và mình thấy cái tư tưởng của mẹ mình đó, mẹ của Như Tuyền rất là thoáng và rất là tích cực và rất là hợp tác với mọi người, luôn luôn là dễ dàng với gia đình, với con cháu, và cái trái tim lúc nào cũng thấy là đầy yêu thương, cho nên là không có những cái sự tiêu cực ở trong lòng bà. Và không có nghĩ rằng là bà là một người bệnh nhân phải đi dialysis 3 lần một tuần. Và Như Tuyền nhiều lúc cảm thấy ôi tại sao mẹ có nhiều năng lượng như thế, một người phụ nữ mềm mỏng nhỏ nhắn như thế mà lại có cái năng lượng mạnh mẽ như thế. Và khi mà ở bên cạnh mẹ như thế, Như Tuyền cũng cảm thấy là mình được hưởng những cái suy nghĩ tích cực đó của mẹ, và học cũng được rất là nhiều chứ. Cho nên bây giờ mỗi lần mà có những cái gì mà mình thấy là mình căng thẳng thì mình nhớ lại mẹ mình đã từng như thế, mà sao mẹ không căng thẳng mới thay đổi mình chứ. Dạ. Cảm ơn chứ.
Giống như ba tuần qua đó thì nói thật với Như Tuyền á, nó mệt đến cái độ tì quá, lu bu công chuyện còn đa đoan cái chuyện mấy ngoài nữa. Thành ra nhưng mà mình làm cái gì cảm thấy vui thì không có gọi là mệt á, là có mệt nhưng mà mình làm thấy vui thì cái đầu óc mình đó minh mẫn và sáng sủa hơn. Cảm ơn tất cả quý vị. Ở đây là không phải là chương trình tâm lý học, nhưng mà thật sự ra sống con người ta mà không có cái tâm lý chuẩn bị á thì cuộc đời nó buồn chán và nó mau đi về bên kia lắm.
Dạ, cảm ơn chú đã chia sẻ một số điều để hôm nay Như Tuyền một lần nữa được nhắc nhở nhiều điều, là phải có tư tưởng tinh thần tích cực một chút trong cuộc sống. Cảm ơn chú rất là nhiều. Và thưa quý thính giả, có những câu hỏi nào mà liên quan đến những vấn đề an ninh an toàn của cuộc sống nhé. Quý vị vô tình mắc phải một cái tích kịch ở trên đường ngày hôm nay không may mắn nè, rồi hay là cái gì đó mà quý vị giải quyết chưa có suôn sẻ mà quý vị nghĩ rằng là chú Trương Minh Ẩn có thể là chia sẻ với quý vị được, thì quý vị đừng ngần ngại hãy gọi vào nhé, 817-899-4110 hoặc là 214-341-5943. Xin phép chú Ẩn cho Như Tuyền đón một vị thính giả vừa gọi vào. Hello. Xin mời ạ.
Alo.
Dạ, xin chào, xin cho biết tên và câu hỏi luôn nhé.
Chào chú Ẩn với lại cô Như Tuyền.
Dạ, chào anh.
Dạ, chào.
À, chú ơi, cho con hỏi thăm cái này chút xíu được không?
Nói đi.
Được mà.
Dạ,
dạ. Chương trình.
Nói chú nghe là cái hồi mà tháng 3 đó con có đi apply cho chương trình mà Medicare đó chú.
Dạ.
Xong rồi khi mà vừa apply xong thì cái chương trình cúm nó bùng phát đó chú.
Dạ.
Xong rồi cái văn phòng apply Medicare đó thì coi như là nó không có làm việc.
Rồi.
Mà apply xong hết rồi, xong rồi tháng nào cũng gọi lên đó thì cái trường worker nó bảo coi như là cái hồ sơ của mày á là cái con nhỏ mà nó coi đó bây giờ nó nghỉ dịch cúm, nó nghỉ, nó không có làm việc. Xong rồi cái hồ sơ của mày bây giờ nó cứ nằm ở trên bàn đó.
Cái câu này nghe hơi lạ.
Dạ đúng rồi.
Bây giờ cái câu hỏi là làm sao phải không?
Dạ.
Anh ở thành phố nào vậy?
Ở Ramri á chú.
Ramri và zip code là 7675.
Dạ, 775051.
Rồi. Thì bây giờ anh cần sự giúp đỡ phải không? Alo.
Dạ.
Ok.
Như Tuyền nghe. Cái câu chuyện nó dài như vậy nè. Xong
dạ rồi, câu chuyện dài rồi.
Đó, để con nói hết chú nghe đó. Mà đến tháng 9 đó có Medicare hiểu không? Đó. Xong rồi bây giờ đó là từ tháng 3 đến tháng 9 đó là con không có Medicare. con đi bác sĩ á, là phải trả tiền mặt. Mà bây giờ nó bắt trả tiền từ thứ ba đến tháng 9, mà trong cái đó là nó không có làm việc mà cũng không có Medicare, mà bây giờ nó bắt phải trả tiền từ thứ ba đến tháng 9 cái tiền Medicare.
Ok. Bây giờ mà anh có việc làm không hay là bao nhiêu tuổi rồi nói tôi nghe coi.
Sang tháng 3 này là 66.
66. Ok, tức là anh vẫn còn làm việc hay là anh retire, anh có... Ok. Cái lúc mà anh 65 tuổi, anh có cái Medicare rồi phải không? Mà anh có mua cái bạc đi không?
Không, vậy nói chứ nghe, tức là đi mua xong rồi nó bị delay đến tháng 9 mới có.
Tức là tháng 9 của lúc mà anh vừa 65 tuổi, anh mua
không,
rồi
không,
tới tháng 9.
Không, để nói chứ nghe, tức là tháng 2 con đi apply thì là tháng 3 là đúng 65.
Rồi. Nhưng mà tôi hiểu rồi, thì từ tháng 3 cho tới tháng 9 anh mới có cái Medicare phải không?
Dạ.
Thì trong thời gian đi bác sĩ thì không có tiền, tức là anh không có Medicare, đương nhiên ta bắt anh trả tiền, đúng vậy không?
Tức là từ tháng 3 đến tháng 9 là đi bác sĩ là phải móc tiền túi.
Rồi. Nhưng mà anh đi có cái bệnh gì nặng không hay là chỉ có một vài trăm thôi?
Coi như là đi coi như là ấy thôi, cái tiền đó con không nói, nhưng mà bây giờ từ tháng 3 đến tháng 9 đó con không có Medicare, mà lỗi tại nó mà bây giờ nó bắt phải trả tiền Medicare từ tháng 3 đến tháng 9 dù là mình không có.
Ok, thì bây giờ tại vì tôi không có làm trong phòng Medicare, nhưng mà Như Tuyền nhớ là cô Kim My không?
Dạ, để Như Tuyền là tìm lại số điện thoại nhé.
Được, chú có cô Kim My bây giờ, để anh liên lạc cô Kim My nha. Thì tại vì có nhiều cái trường hợp đó mà vì vấn đề mà chính phủ bị đình trệ do Covid á, cổ có cái cách cũng giúp đỡ nhiều người cũng đã khiếu nại, thì bây giờ anh sẵn sàng để lấy số điện thoại của chưa?
Dạ, thì chú cho xin số điện thoại đi.
Ok, rồi, có gì để mấy người ghi luôn. Cô sẽ giúp đỡ cho anh. Cô này cô không phải làm lớn gì hết, nhưng mà cô làm bao nhiêu cái vụ này do đó cô rất là giỏi trong vấn đề này. Ok, đã giúp đỡ nhiều người. Đây là số điện thoại 817.
Dạ, 817 rồi.
617.
617 rồi.
6167.
6167, tức là cô giúp đỡ hả chú?
Thì cổ giúp biết bao nhiêu người trong cái vụ dịch này, rồi gặp trở ngại về vấn đề Medicare hay bất cứ cái gì. Tại vì cổ làm việc thiện nguyện giúp đỡ đồng bào ở đây rất là nhiều, thì anh cứ gọi đi nha.
Con hỏi chú như vậy, chú bây giờ cái trường hợp mình có bằng chứng là lỗi tại nó, mà bây giờ nó bắt mình trả tiền, mình không trả tiền thì như vậy mình có làm sao không?
Dạ bây giờ anh hỏi cái câu mà tôi trả lời không được, tại vì chịu thua luôn, là tại vì nếu chính phủ chưa có issue Medicare hoặc là bạc E, bạc B mà anh đi là cái chuyện đó của anh. Còn bây giờ ví dụ như trong thời gian đó mà anh có bệnh anh đi, mà đáng lẽ là anh apply từ tháng 2 thì tháng 3, tháng 4 gì bắt đầu có, mà không có thì cô Kim My có thể khiếu nại giúp đỡ cho anh. Chứ còn bây giờ mình là dân mà mình khiếu nại lên chính quyền mà anh hỏi tôi là bây giờ tôi phải làm sao, có trả tiền hay không, lỗi của nó là tôi biết cái lỗi nào. Tại vì nhiều lúc hồ sơ anh không đầy đủ, hay là khi nào á...
Không, câu... nói chung nha, tức là trong thời gian mà tháng 4, tháng 5, tháng 6 gọi lên văn phòng thì nó bảo chứ hồ sơ của mày bây giờ là ok đủ, nhưng mà tại vì vấn đề là Covid không làm việc được, thành ra mày cứ lê đờ, chứ là mày phải đợi, nó có trả lời như vậy.
Dạ, bây giờ, từ nãy giờ tôi nghe cái đó rồi, thôi bây giờ anh đi là cô Kimmy nha, ok? Rồi cô có trả lời sao, cô giúp đỡ cho. Ok,
rồi, cảm ơn anh. Nha. Dạ vâng. Đôi lúc có những câu hỏi mà nó không có nằm ở trong khả năng của chú Trung Minh Ẩn, thì có một số những người họ chuyên môn về những lĩnh vực đó thì họ có thể giúp cho quý thính giả. Thưa quý thính giả, một lần nữa chương trình Trong Nhà Ngoài Ngõ với số điện thoại trực tiếp của chương trình là 817-899-4110 hoặc 214-341-5943. Quý vị có thể tiếp tục gọi vào. Như Tuyền sẽ đón điện thoại cho chương trình ngay nhé. Và trong lúc chờ đợi quý vị thì trở lại với chú, là chú có những cập nhật gì muốn nhắc nhở bà con của mình hay không chứ?
Hôm nay là ngày thứ năm,
dạ.
Ngày thứ sáu, một ngày nữa ngày thứ bảy là cái ngày mà
bầu cử. Dạ.
Cuối cùng trong của năm nay, trong của cái đợt ta gọi là giữa kỳ đó, tức là tháng năm, thì cái câu tôi khuyên á, không phải là quý vị ở, nếu quý vị ở vùng này đương nhiên quý vị ủng hộ tôi, nhưng mà nếu quý vị ở không ở vùng này đó thì những cái vùng mình ở, quý vị á, tại vì có chẳng hạn như có nhiều người Việt Nam á, đi bầu á, tội nghiệp lắm, chú kêu chú đưa cái tờ giấy ba người có hình ba người, chú nói là ơn bỏ cho những người này, tại vì chú in chung á như tiền.
Dạ.
Thì có nhiều bà ra cái nói trời ơi tôi bỏ rồi, tôi hỏi bỏ cho ai, thì tôi bỏ cho ông chứ ai, tôi nói còn hai người kia, nói thì trong ba người đương nhiên tôi phải bỏ cho ông, hai người kia làm sao tôi bỏ được. Thành ra quý vị đọc cho kỹ, giúp đỡ, tại vì trong cái vấn đề thị trường mà quý vị không có những người mà thuộc phe ta đó, phe địch đó, một lần quý vị đưa ông thị trưởng đưa ra đề gì á, họ sẽ là giống như trong quốc hội vậy, hiện tại nếu không phải là dân chủ á, thì muốn một cái điều luật đạo luật nào mà thông qua rất là khó như thế.
Yeah.
Mình phải cái đảng phải to, phải đông, phải đa số, thì ở trong thành phố cũng vậy, thành phố mà nghị viên thành phố đó cũng giống như là những người quốc hội của địa phương vậy đó. Do đó quý vị nên đi bầu. Ví dụ như trong quý vị ở Gia Lệnh đi, bữa trước chú tham dự cái lễ của ở trên cộng đồng Dallas, chú dòm thấy những ông nghị viên rất là dễ thương. Có ông nghị viên đã từng phục vụ ở Việt Nam, ông rất là dễ thương, nói vài chữ Việt Nam bập bẹ và rất thương. Thì khi quý vị mà gặp trở ngại đó, thì quý vị liên lạc những ông này. Những ông này sẵn sàng, ông một cú điện thoại gọi thôi, là cái tên mà tết nhất của thành phố là City Manager là bắt đầu là chạy à, hiểu không? Tại mấy ông này là boss của thành phố cùng với ông thị trưởng. Do đó quý vị rất là quan trọng bỏ cho những người này để giúp quý vị giải quyết rất là nhiều vấn đề. Có nhiều lúc đó, có những chuyện liên hệ cảnh sát, quý vị lên thì ông nói cái này bà bla bla. Nhưng mà chú ngạc nhiên nha, ở Gia Lình rất là nhiều cảnh sát Việt Nam như thế.
Dạ đúng chứ.
Mà quý vị nè. Dạ, no bang của Bùi Dallas.
À, vậy là có một anh, hình như là...
Anh Nguyễn gì đó, rồi anh Sơn, rồi đó, rồi có ông cảnh sát đại hàng, chú gặp anh em đó.
Dạ.
Rất vui vẻ, nhưng mà lý do tại sao mà nhiều lúc đó, quý vị nhớ, mình có cảnh sát Việt Nam ở trong vùng. Bất cứ chuyện gì mà quý vị có đó, yêu cầu là được sự giúp đỡ của cảnh sát Việt Nam, là tại vì tôi không biết nói tiếng Việt, ở tiếng Mỹ. Thì hoặc là quý vị thấy một cái cộng đồng mà Gia Lình người Việt mình đông lắm, thì có thể anh chị em chẳng hạn trên đó có những người như cô Tường đồ đó là cũng đại diện Việt Nam ở tại Gia Lình, thì quý vị có chuyện gì thì quý vị nên cũng nhờ những người đó giúp đỡ. Chứ còn thấy có một số quý vị người gọi tôi từ Gia Lình mà có những chuyện rất là dễ dàng mà giống như là không ai giúp đỡ, thì tôi thấy cảnh sát Việt Nam cho mấy các cháu rất là dễ thương đó như thế.
Dạ, cảm ơn chú rất nhiều.
Rồi.
Dạ, bây giờ chương trình xin phép được mời một vị trên đường dây nhé. Hello.
Hello.
Dạ vâng, xin cho biết tên và câu hỏi luôn nha.
Xin lỗi, chào cô Xuyến Ngôn Duyên, chào anh Ẩn. Anh Ẩn cho hỏi thăm mà bữa nay mình có đi bầu được không hay là phải đợi thứ bảy nữa?
Dạ, tới thứ bảy, tại vì cái bầu cử sớm đó là chấm dứt ngày hôm kia, tức là thứ ba, do đó anh phải chờ tới thứ bảy là chót ha, là thứ bảy này á là
khắp
7 giờ tới 7 giờ. Dạ.
Có cái này riêng tư hỏi anh Ẩn, hồi trước anh Ẩn ở trên Pleiku phải không?
Dạ đúng rồi anh. Dạ.
Anh ở phi đoàn nào vậy?
Dạ năm 30 khu trục.
Năm 30 là ai quan rồi?
Dạ đúng rồi.
Tôi ở bên 118.
Trời ơi, thân quá, bên 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 quan sát cơ mà. Dạ. Yeah.
Đúng rồi, tôi là Nguyệt đây.
Tên gì?
Tên Nguyệt đó.
À, rồi, hôm nào từ bây giờ anh đã biết số điện thoại tôi rồi. Sau chương trình gọi nói chuyện để nhớ lại bà con Ok ha.
Ok dạ. Rồi thôi được dạ. Rồi hỏi thăm riêng tư chút xíu thôi.
Dạ xong gọi
tôi. Hôm nay đi bầu được tôi sẵn tôi đi luôn rồi. Để thứ bảy đi.
Dạ.
Mà tại vì tôi ở
Hồ
Thành ra chỉ hy vọng kỳ này anh đã đắc cử lần nữa chứ còn không có lên bầu của anh được.
Dạ cảm ơn anh.
Dạ rồi, cảm ơn chú Nguyệt rất là nhiều.
Bạn ở trên đó thì có nói rồi, có nói là lên bầu mà mấy người đó họ nói tôi mà mày khỏi nói tao cũng biết rồi. Tao chỉ bầu cho Cộng Hòa thôi chứ tao không bầu mấy thằng kia.
Ok rồi, cảm ơn anh. Dạ.
Rồi cảm ơn chú Nguyệt rất là nhiều nhé. Vâng, bây giờ thì chương trình xin được mời một vị khác ạ. Hello.
Hello.
Dạ vâng, xin cho biết tên và đặt câu hỏi luôn nha.
Hello, dạ phải tôi không ạ?
Dạ đúng ạ.
Dạ xin chào. À tôi tên Liên. Tôi dạ, xin chào. À tôi có một câu hỏi. Trong lúc đi coi để tính mua một căn nhà thì khi đi ra cái sân sau ngay lúc đó tôi thấy có một đứa nhỏ khoảng 5-6 tuổi bé đứng ló khỏi lên cái hàng rào khoảng nửa người và nói gì qua bên đây. Chúng tôi thấy vậy chúng tôi ngại chúng tôi đi vô. Nay chúng tôi xin hỏi trường hợp nếu mà có rủi ro đứa nhỏ đó mà nó té qua bên này như vậy thì chúng tôi có bị ảnh hưởng không?
Dạ bà đi coi nhà phải không?
Dạ thưa đúng, làm tôi cũng hơi okay. Lo ngại trong vấn đề mua. Dạ.
Rồi cái chuyện đó là đứa nhỏ mà của hàng xóm hay sao?
Dạ thưa đúng.
Ok,
nó chưa té thì nó đứng lên như vậy thì trong bụng tôi dạ. Sợ là nếu rủi nó té thì.
Dạ không. Cái chuyện đó té là cái chuyện cha mẹ mới kiên, nhưng mà nếu bà thấy đứa nhỏ đó đường leo cái kiểu đó nguy hiểm đó thì bà
dạ, đúng.
gọi người kế bên, tức là hỏi cha mẹ anybody there, rồi coi người nào có ở đó hay không. Còn nếu như đứa nhỏ leo trên cái thang một mình đó mà bà cảm thấy bà nó sắp sửa té đó thì cái đó do quyết định của bà, thí dụ bà có thể lại gần chờ coi chừng nó té. Còn nếu mà đứa nhỏ cảm thấy bà thấy nguy hiểm mà bà không muốn info đó, đầu tiên bà cứ gọi cảnh sát từ chỗ nó có đứa nhỏ nó leo qua mà tôi gọi không thấy ai, tại vì ở trong lúc trước á tôi có người bạn đó bà, là khi nó leo qua cái hàng rào mà chỉ có khoảng chừng 4 feet cái loại mà ngang cái ngực mình đó, thì đứa nhỏ cũng 3 tuổi thôi mà sao nó leo được qua anh kia rồi nó bò qua cái hồ tắm nó chết lọt dưới không cha mẹ không biết, đến khi vớt lên chết. Thì những trường hợp đó bà biết không, mình bà, cái khung cảnh mà bà thấy tôi ở đây diễn tả không được là bà thấy như thế nào, bà thấy đứa nhỏ cần giúp đỡ không, chứ đừng có thấy đứa nhỏ sắp sửa té chết một cái rồi bà cứ nói câu đó thôi đừng đụng nó để mình mắc đi xong đi cho rồi đi vô đi kệ nó, thì cái chuyện đó nó cũng không được hay lắm. Và lỡ về tối hôm đó bà thấy đăng trên tin là có đứa nhỏ ở cái khu bà mới vừa tới leo qua và bị rớt té gãy cổ gì đó thì mình cũng đau buồn lắm, ăn thua cái đầu tiên cái tâm mình trước đi chứ không ai thì đừng có sợ sệt như vậy đó. Ok dạ
lúc đầu thì tôi có nói một câu là be careful vậy thôi, rồi thì tôi lo coi tôi không chú ý nữa. Cảm ơn. Xin hỏi câu thứ hai, xin vui lòng có thể nói sơ qua về cái hàng rào không? Tại vì tôi có nghe nói là hàng rào này nó không ai làm chủ hết thì sao đó thưa, có thể ngắn gọn cho tôi được không?
Ok, ví dụ như mà trước khi bà mua nhà, ví dụ cái nhà mới cất á, thì bà hỏi trong cái người bán hàng rào này á, là ai làm chủ, đa số là hai bên chia nhau. Thì cái chuyện mà hàng rào đó thì thành phố nó không có liên hệ vô đây. Ví dụ cái hàng rào mà khi bà cất không đúng tiêu chuẩn thì thành phố mới bắt đầu vô. Nhưng mà tranh chấp giữa hàng rào á, thì cái chuyện đó là thành phố mới dính dáng. Thì nhưng mà ở trong cái HOA nhà qua đó, thì trong đó nó có luật lệ hết. Nó chặt chẽ hơn là không có nhà qua. Nhưng mà có nhà qua thì được cái này mất cái khác. Ví dụ như bà muốn trồng cây mà những cây mà kiểu Việt Nam mình á, thì nó không cho. Thành ra nó giống như là tất cả những Việt Nam mình, mà nhất là cha mẹ mình đó, muốn có mảnh vườn ở sau, trồng trọt, rồi trồng cái cây thích, cây xoài, cây đồ, mà ở nhà khoa thì cũng được. Thì trong cái vấn đề tranh chấp trong đó đó, ví dụ như bà mua cái nhà cũ đi, thì bà hỏi coi cái người chủ cũ cái hàng rào này của ai, nhưng mà có giấy tờ là hàng rào của mình trả tiền hay không. Thì nếu không á, lỡ khi bà mua về một thời gian sau hàng rào nó mục, thì cái đầu tiên bên kia ví dụ như nó là bộ nó chần chừ nó không muốn làm, thì nếu mà mình cảm thấy tôi cần phải làm hàng rào thì cái đầu tiên bà qua bên hàng xóm mình nhỏ nhẹ với người ta là hỏi là bây giờ tôi định làm hàng rào vậy, ông có giúp đỡ hay bà có giúp đỡ gì không? Chứ rồi sau đó nếu người ta không giúp đỡ, bà vẫn quyết định bà làm đó, thì bà làm. Còn bà đem ra tòa thưa đó, nhiều khi bên kia nói tôi sống đâu cần hàng rào, bà muốn hàng rào bà làm đi. À, do đó bà con xa không là bằng láng giềng gần. Mình qua mà người ta mà không cảm thấy là tôi không muốn chia tiền thì cái đó quyết định của bà. Ok nha, giờ không ai bắt buộc bên kia
có khi...
làm hết.
Dạ thưa, có khi nào mình đồng ý mình bỏ tiền ra làm nhưng họ vẫn không chịu cho mình làm không?
Đâu có. Hàng rào bà đừng lấn đất ra thôi, nhưng mà có một cái phải
cẩn thận
cái này. Không á, để tôi chỉ bà cái này nha. Tại vì mỗi cái mảnh đất bà ở đó, từ cái đường đi bộ đó nó có cấm cái cọc sắt, hiểu không? Còn bà không biết á, bà lấy cái bản đồ hoặc là bà lên thành phố á, hỏi là ranh giới tôi ở đâu. Mà thường thường ví dụ như cái hàng rào cũ, cái thằng chủ cũ nó làm lấn qua bà kia là khoảng chừng một gian phai thôi, thấy không? Rồi tên kia nó thấy Việt Nam hay là nó thấy cái người sắp sửa dọn tới nó không thích, thì bà vẫn tháo cái hàng rào cũ, bà đóng hàng rào mới lên, bắt đầu đi thưa. Thì đi thưa mà khi mà nó survey, tức là nó đo lại hàng rào bà bước qua bên kia là mấy phút mà nó không đồng ý, bà phải dỡ ra bà làm về bên đây. Do đó khi một khi mình ở mà gần người hàng xóm ta khó chịu đó, thì bắt đầu mình phải chơi luật rõ ràng và phải chính xác. Ở trước nó có cái cọc sắt, và sau á, thường thường trụ điện nằm sau á, nó cũng có đóng cái cọc sắt chứ, cầm sợi dây đo coi cái hàng rào nó có dính qua bên kia không. Nhưng mà nếu mà bà trả tiền hàng rào thì bên kia nó mà bà nghe đóng đục đục, nó đóng đinh nữa, thì bà nói câu là cái hàng rào này tôi ông không được đóng làm hư hàng rào. Nhưng mà ba cái đó là chuyện nhỏ mọn thôi, bà hiểu không?
Chưa, dạ, dạ, ông chú ý.
Dạ, dạ, dạ.
Nhưng mà xin lỗi, xin lỗi.
Ý tôi nói. Dạ, rồi.
Dạ, xin ông nói tiếp.
Dạ, thì đó là những cái nhỏ nhặt. Sống với nhau, cái người hàng xóm quan trọng lắm bà. Dạ, thật ra đó là những cái tế nhị. Còn nhưng mà nhớ cái thứ này thêm nữa. Và còn cái nữa. Khi hàng rào bà lúc trước là mé sau có 6 phít, thì bà nên làm 6 phít. Còn phải bà muốn làm 8 phít cao á, bắt buộc phải xin phép nha. Đừng có để làm xong rồi dở
Cái đó hay quá. Nãy tôi xin bổ túc, cái hàng đào đó hiện nay nó cũng đang bị nghiêng, người chủ nhà đồng ý cho sửa, nhưng mà tôi đang ngại đến nhỏ, do đó tôi lại có ý nghĩ là mình xin làm cao hơn. Như vậy là tôi làm cao hơn, tôi phải xin phép, phải không ạ?
Ok. Dạ, bà ở
xin làm đến 8 phít. Dạ thưa
bà,
ra là dạ,
thưa Ga Linh á, là khi mà làm 8 phít á, hoặc là thành phố tôi mà từ 6 lên 8 á, thì bà phải xin phép. Còn thí dụ như có nhiều người tôi làm đâu có gì đâu, tại vì ở đây làm đại mà không có
quá hay
thưa.
Tại không biết luật.
Ok, rồi. Dạ, cảm ơn bà. Dạ.
Dạ, xin cho tôi hỏi cái này luôn. Trước khi tôi vô đó thì tôi cũng có ý nghĩ là tôi sẽ làm lại hàng rào. Thì theo như tôi cũng sợ cái điểm tế nhị hồi nãy ông nói, tức là tôi cũng không muốn mất lần đằng xóm. Thật sự là tôi cũng rất yêu trẻ, tôi có ngại cái đó. Do đó tôi nghĩ là trước khi tôi vô hoặc sau khi tôi mua thì tôi sẽ làm hàng rào. Thì tôi đang suy nghĩ là tôi nên nói người chủ nhà làm trước hay là để tôi mua xong tôi mới làm.
Dạ không, cái đầu tiên mà
tôi
để
không
tôi
biết
nói
được.
Bà nghe.
Dạ, không, cảm ơn rất nhiều.
Ok, để tôi nói bà nghe. Ví dụ như tôi đi mua một căn nhà mà tôi không biết người hàng xóm, thì trước khi mà tôi chọn cái căn nhà này á, tôi qua bên đó, tôi gõ cửa, chờ cái lúc nào có người hỏi, và tôi bắt đầu tôi dự định mua đây, coi cái thái độ ta sao. Ví dụ như một căn nhà bà mua là vĩnh viễn bà có thể ở 30 năm hay là hết cuộc đời, mà gặp cái thằng hàng xóm hay gặp cái bà đó, bà kỳ thị người khác đi, thì tôi hỏi cho chị, cả đời mình mà phải đối đầu với người đó thì cuộc sống không vui vẻ đâu. Phải chắc rằng là hai người hai bên trước, ok?
Dạ, rất hay. Dạ, xin lỗi câu này hơi kỳ. Khi mình đi, mình nên có cái thư cảm ơn hay là một cái món quà gì đi theo không?
Dạ, này, không. Khi nào mà bà dời về đó ở rồi, thì ví dụ như có cái gì á, mình làm quen với người ta. Ví dụ như là how are you, rồi kia rồi. Bữa nay tôi coi thường thường á, Mỹ dễ dụ lắm. Hở cái April, you want April, đa số hầu như 90% chưa có người nào chê hết. Đó là cái cách mà cái câu cái quà chào hỏi.
Dạ rồi, rất là hay. Hôm nay rất là cảm ơn ông với quý vị trên đài. Dạ, tôi xin ngưng. Cảm ơn rất nhiều.
Xin cảm ơn ạ. À, đến đây thì thưa chú, chương trình chắc là xin phép dừng lại cho phần giới thiệu thương mại và mình sẽ quay lại cho phần nhì của chương trình chú nha. Chú nghỉ vài phút, mời chú uống tách trà chú nha.
Mấy ngày uống trà hoài mệt quá.
Thêm một tách nữa đi chú. Dạ vâng. Và như từng cũng mong là quý thính giả giữ làn sóng cho phần giới thiệu thương mại của đài, phần nhì của chương trình Trong Nhà Ngoài Ngõ sẽ trở lại với quý vị trong chốc lát nha. Chùa Đạo Quang thông báo ngày 1 tháng 5 năm 2021 lúc 9 giờ sáng, nhà thuốc Albertson có chích ngừa COVID-19 tại Chùa Đạo Quang. Kính thông báo cùng quý đồng hương nào chưa chích, xin đến Chùa Đạo Quang để chích. Từ 16 tuổi trở lên, chích ngừa lần 1 sau 3 tuần, chích lần 2 vào ngày 22 tháng 5 năm 2021. Thông báo dời ngày tổ chức lễ tưởng niệm quốc hận 30 tháng 4 tại Tượng đài Chiến sĩ Việt Mỹ. Kính thưa quý vị, dự đoán thời tiết trời sẽ mưa thứ Bảy ngày 1 tháng 5, nên ban tổ chức phải dời lễ tưởng niệm ngày quốc hận 30 tháng 4 đến thứ Bảy ngày 8 tháng 5 năm 2021 tại địa điểm Tượng đài Chiến sĩ Việt Mỹ Arlington Veterans Park, 3600 West Arkansas Land, Arlington, 76016, thời gian 12 giờ trưa thứ Bảy ngày 8 tháng 5 năm 2021. Bác sĩ Đàng Thiện Hưng trân trọng kính báo. Vâng, thưa quý thính giả, như thường chân thành cảm ơn quý thính giả rất là nhiều vẫn giữ làn sóng của Radio Sài Gòn Dallas 1600 AM trong những phút giới thiệu thương mại vừa qua. Và bây giờ thì mời quý thính giả trở lại với chương trình Trong Nhà Ngoài Ngõ trong phần nhì. Và cảm ơn chú Trương Minh Ẩn đã trở lại với quý vị trong phần nhì, thưa chú.
Cảm ơn Như Tuyền và hân hạnh làm việc với Như Tuyền và trả lời câu hỏi cho quý vị trong khả năng của tôi trong phần hai. Cảm ơn quý vị.
Dạ. Cảm ơn chú rất là nhiều. Và bây giờ thì đáp lời lời kêu gọi của chương trình thì có một vị đã gọi vào rồi. Hello, xin mời. Xin cho biết tên và câu hỏi luôn nha.
Xin lỗi, tôi là Lâm nè.
Dạ, chào chú Lâm.
Nói chú Ẩn cho xin lại cái số phone của cái cô Kim Ly đó, hồi lấy trong chiếc không kịp á.
Dạ vâng, được
ạ. Ok, dạ không có gì hết, đây ngay đây thôi. Ok, cô Kim Ly là 817 6617 6167 6167 nha. Rồi.
Dạ 6167 rồi. Ok, cảm ơn chú.
Dạ vâng ạ.
Dạ.
Thưa quý thính giả, phần nhì của chương trình Trong Nhà Ngoài Ngõ đang đến cùng quý vị. Quý vị có những câu hỏi nào liên quan đến những vấn đề an ninh của cuộc sống nha, thì quý vị đừng ngần ngại, hãy gọi vào cho chương trình. Tiến sĩ Trương Minh Ẩn sẵn sàng để chia sẻ với quý vị. Số điện thoại trực tiếp của chương trình xin nhắc là 817-899-4110 hoặc 214-341-5943. Như Tuyền sẽ đón điện thoại của quý vị ngay khi quý vị gọi vào. Trong lúc chờ quý thính giả thì thưa chú, trở lại với chú thì chú có nhắc nhở gì cho sự tiếp diễn của cuộc bầu cử thành phố chứ?
Như Tuyền biết á, cuộc bầu cử hôm nay á, năm nay á, mỗi thành phố nó có nhiều cái sự căng thẳng lắm. Nhất là đảng Dân Chủ hiện tại, ví dụ như họ muốn một cái gì đó, họ sẵn sàng bỏ một số tiền ra rất lớn để chống đối. Thì trong thành phố chú bữa có một người dân cử, một người đi ra ứng cử cái ghế số 1 cùng với bà phó thị trưởng của chú. Yeah. Thì cậu này đã là được đảng Dân Chủ ủng hộ và Black Lives Matter nhưng mà tụi chú quốc rất là xô hò. Cuối cùng find out là cậu này nói láo, là cậu này nói là thời gian tính ở tại thành phố này thì không đúng một năm, tại trong thời gian đó cậu ta đang ở New York và vote cho đảng Dân Chủ ở trên đó, do đó cuối cùng chỉ còn có 24 tiếng đồng hồ trước khi đi vào bầu cử sớm đó, thì cậu ta đã bị disqualified, tức là không còn tư cách để nghĩa là đại khái pháp lý, tư cách pháp lý để tranh cử nữa. Thì đó là những cái mà quý vị, khi quý vị đi bầu cho người nào đừng có đánh đại. Quý vị không biết ở nhà kêu con cháu nó bữa nay ra lệnh bầu bốn người này thì mày coi tao là đảng Cộng Hòa Dân Chủ người này có phải dùng mình hay không, thì lúc đó coi. Nhưng mà nhớ kỹ rằng á, quý vị vô phòng phiếu không phải là mỗi cái khung quý vị bắt buộc phải đánh một người. Ví dụ quý vị không thấy, tôi không biết người này, không bỏ. Quý vị không thích cái người kia, không bỏ. Tại vì vô phòng phiếu là quý vị, cái tư tưởng quý vị là độc lập. Có thể ngoài này quý vị gặp tôi nói, ai quẩn tôi sẽ bỏ cho ông vô trong đó nữa. Bữa trước ông thì nghe, ông kênh tôi cái giờ tôi ghét, bỏ người khác. Không ai biết được chuyện đó. Do đó cái tư tưởng mà độc lập trong phòng phiếu được mọi người rất là tôn trọng. Nhưng mà quý vị đi bỏ lá phiếu phải biết cái giá trị của lá phiếu, đừng có nói giống như một số người nói ở tôi bỏ có người khác bỏ, vậy thì 1 triệu đồng thiếu nồng đầu đâu phải 1 triệu. Do đó quý vị cố gắng tập giống như người Mỹ. Và có những người mà còn nói câu vậy nữa, ngày nào ông còn tôi đi bầu, còn không ông không làm việc nữa, không tranh cử nữa, tôi không bầu cho ai hết. Thành ra cái đó là một cái tích cực tiêu cực quá đi. Mình tại vì tôi chú đâu có sống suốt cuộc đời thì những người khác nói tiếp. Do đó chính vì câu nói đó mà chú thấy người nào mà có tư tưởng hoặc là có ý định muốn ra tranh cử, chú giúp sẵn sàng giúp tôi đạt. Và chỉ những cái kinh nghiệm mình đã qua bao nhiêu kỳ tranh cử rồi. Đó như tiện ha.
Yeah.
Con em cũng như đồng bào có khả năng mà nghĩ rằng mình có thể ra tranh cử thì nên ra tranh cử, lợi lắm, lợi lắm. Có nhiều người hỏi lợi gì, tôi đâu thấy ông cho tiền giống Biden đâu. Không phải là lợi, lợi kiểu đó. Lợi là cái là những cái gì khi mà mình ngặt nghèo, mình có một người dân cử Việt Nam á, lúc nào họ cũng tranh đấu cho mình.
Dạ đúng rồi chứ. Dạ. Thành ra là như tôi nghĩ rằng là đồng bào mình đó mà đang sống ở những thành phố mà có những người Việt Nam làm việc trong chính quyền, thì rõ ràng là nếu mà họ lắng nghe tiếng nói và họ cũng vì dân đó, thì quý vị sẽ được rất là nhiều những cái ưu tiên, những cái tích cực chứ phải không? Thì thật ra nhiều tuyển cũng có một chút ghen tị với lại cộng đồng người Việt ở Hoa Tâm City.
Thì,
vì mình không có ông thị trưởng là gốc Việt chứ, ở thành phố mình đang ở.
Thì bây giờ có những giới trẻ đó bắt đầu mình ra tranh cử hội đồng thành phố trước đi. Thì có hội đồng thành phố, còn quý vị mà từ ngang mà nhảy vô á, đa số là hầu như là 90% khó đậu đó. Yeah. Trừ khi cái người thị trưởng đó quá tệ, bây giờ mong một người nào chỉ bước chân ra thôi là tôi bỏ lại, cho đó cơ hội sẽ tái. Ok, và ít khi lắm.
Dạ, bây giờ thì Như Tuyền xin phép được mời một vị trên đường dây nha. Hello.
Ok, rồi.
Hello. Hello.
Hello.
Dạ vâng, xin mời ạ.
Dạ, chào cô Tuyền với dạ, chào anh Ẩn.
Dạ, chào chị.
Tôi tên là Thu. Tôi muốn hỏi anh Ẩn giúp dùm làm. Ví dụ như là cái xe chạy mà mình muốn xin cái miếng handicap thì là mình xin ở đâu ạ?
Dạ vô trong bác sĩ nó chứng nhận là tình trạng handicap gì của chị rồi lên cao ti á chị. Dạ cái đó cũng dễ
lên
lắm.
Lên cao ti.
Dạ cao ti cái chỗ mà chị đóng bản biển xe đó mỗi năm á. Thì cao ti thì bây giờ nó đã mở cửa hết rồi. Tức là chỗ mình đóng thuế xe đó chị.
À, cái chỗ mà bảng số xe á hả?
Dạ đúng rồi chỗ đó. Rồi nhưng mà phải có giấy bác sĩ chứng nhận là cái tình trạng như thế nào. Nhưng mà sẵn đây nhắc luôn mà nếu mình xin được cái đó rồi, nó có hai loại. Một cái loại là tạm và một cái loại vĩnh viễn. Thì cái tạm á thì cứ hình như 1 hay 2 năm renew. Còn Vĩnh Viễn á, thì mình sẽ có cái bảng số xe luôn, có cái hình handicap á, giống ok thì nên đi làm cái đó cũng dễ dàng lắm. Nhưng mà nhớ một cái điều này, khi trong gia đình có cái bảng handicap rồi là bắt buộc phải người handicap ngồi trên đó mình mới xài được, chứ không phải là tôi thấy ở đây nhiều người lợi dụng lắm. Lấy cái bảng handicap của má ở nhà, cái bắt đầu móc lên cái đậu ngay cái cửa mà tướng đi ra thôi, giật con bò cũng chết nữa. Thành ra cái, coi chừng cảnh sát nó rình, nó hỏi cái đó là kẹt lắm.
Dạ, cảm ơn anh nhiều ạ.
Dạ, cảm ơn chị.
Dạ, cảm ơn cô rất nhiều đã gọi vào chương trình. Thưa quý thính giả, số điện thoại trực tiếp của chương trình Trong Nhà Ngoài Ngõ xin được nhắc 817-899-4110 hoặc 214-341-5943. Chúng ta còn khoảng 5-7 phút nữa cho chương trình. Mời quý vị tiếp tục gọi vào nhé. Trở lại với vấn đề xin cái thẻ đậu xe cho những người handicap thì chú có biết là để mà mình hội đủ điều kiện để xin cái thẻ này đó thì mình phải
ví dụ
được...
như dạ. Thường thường handicap là không phải là phải tàn tật gì hết, nhưng mà có nhiều người bị bệnh nặng đó, mà một lần đi ra vô
rất là khó khăn,
cần khó khăn khoảng cách thì bác sĩ chứng nhận là người này cái tình trạng là đi không thể đi xa được. Còn có những người mà ví dụ như bị accident mà mất đi chân cẳng rồi đó, mà mình có thể xin vĩnh viễn. Nhưng mà nhớ kỹ rằng không phải những người đó, mà có nhiều người ta mất chân cẳng nhiều lắm nhưng mà họ chống nạn và họ nhất định họ không xin handicap. Nhưng mà ở đây cái quan trọng đừng có lợi dụng cái bản handicap thì cái đó thứ nhất là vi phạm luật lệ.
Không những như từng nghĩ rằng là vi phạm luật lệ là cái rõ ràng là mình sẽ bị
lương tâm
và cái vi phạm lương tâm của mình, chứ cái đó đúng nhất là bởi vì mình cũng biết rằng là tại sao cái quãng đường này mình đi, mình muốn đi vào cho nó gần mà mình lại đi dành một cái chỗ của cái người mà họ cần thiết hơn mình, phải không chú? Mà rõ ràng mình có thể đi xa. Và có nhiều người thì như Tuyền nhìn thấy là rất là nhiều bãi đậu xe, những người bước xuống đó rất là khỏe mạnh và khiêng thùng nặng lên trên xe mà họ vẫn sử dụng cái tấm thẻ đó của gia đình họ. Thì đó là một cái điều mà chúng ta cũng nên tránh để dành ưu tiên cho những người thật sự cần nha quý vị. Xin được mời một vị trên đường dây ạ. Hello, xin mời ạ. Hello. Vâng, xin nhắc số điện thoại là một lần nữa là 817-899-4110 hoặc 214-341-5943. Chương trình Trong Nhà Ngoài Ngõ cùng với tiến sĩ Trương Minh Ẩn vẫn đang tiếp tục đến với quý vị. Mời quý thính giả tiếp tục gọi vào nha. Trong lúc chờ quý vị thì trở lại với chú. Dạ vâng ạ.
Thêm vấn đề handicap nữa. Có nhất là người Việt Nam thì ít khi làm lắm, nhưng mà những cái người cái giống nòi khác chẳng hạn như đen trắng, đa số là chú nhìn thấy là cái người mà Mỹ gốc Phi Châu đó, tức là African American đó. Thường mấy cái bà đó đi ngoài vô tỉnh bơ mà cứ lấy mấy cái xe mà ngồi để có điện đó. Rồi ngồi đó nó chạy vòng vòng rồi kiếm này kia chơi. Thì chú thấy cái đó là cũng là một cái vấn đề lương tâm. Có nhiều người đó vô cứ nghĩ đây là vậy, nhưng mà thật sự có nhiều người đó khi đi vô không còn xe đó nữa. Tại tình trạng nó rất nhiều mà nhân viên thì không ai dám nói. Thì chú chưa bao giờ thấy một người Việt Nam mà ngồi trên cái xe đó mà để chạy vòng vòng như vậy. Thì cái đó cũng là cái chú rất hãnh diện trong cái gì đó. Cái gì mà người ta giúp đỡ để cho cái người tàn tật thì quý, chúng ta là những người khỏe mạnh không nên lợi dụng cái đó để mình coi đó là một xui vui. Thì đó là cái chuyện ý thức của mỗi người để có một cái xã hội nó đỡ hơn, cho nói tốt đẹp hơn thì chúng dám nói. Ăn thua mọi người xung quanh thôi. Cảm ơn nhiều.
Thật ra mình cũng không có cần làm gì to lớn lắm đâu, mình chỉ làm đúng thôi là đã thấy là mình cũng tốt với những người mà cần thiết cái sự giúp đỡ hoặc là cần những cái phương tiện đó lắm.
Đúng.
Cái đó là một cái cách mà mình cũng thực hiện cái gọi là cái compassion của mình đó chú hả, chứ đâu cần phải là phải tụng bao nhiêu chuỗi kinh hay là đi bao nhiêu nhà thờ đâu, phải không chú?
Dạ đúng rồi.
Vâng, xin được mời một vị trên đường dây ạ. Hello, xin mời vị thính giả trên đường dây ạ. Như từng nghĩ...
Hello.
Vâng, xin mời anh.
Hỏi tôi mà.
Dạ đúng ạ.
Chào anh, nói đi anh.
Tôi không có gì hỏi, nhưng mà hôm qua cái tôi đọc cái Nextdoor, nó có cái này tôi cũng chưa thấy. Tôi muốn góp ý cho đồng hương thôi. Bây giờ có tụi ăn trộm á, nó ưa đi nhà nó mót dấu á, giống như thí dụ nhà ai mà thấy cái dấu gì trên cửa hay là trên cửa gara gì đó mà không phải mình làm á, thường thường nó có dấu X hay dấu gì á là mình nên báo cảnh sát. Tại vì tụi ăn trộm bây giờ nó đi vòng vòng, nó mót vậy, cái tối nó lại nó sẽ có khi xâm nhập nhà hay gì.
Dạ.
Không biết.
Cảm ơn anh.
Dạ, cảm ơn anh.
Dạ.
Do đó trong, dạ, do đó trong nhà quý vị cần nên có một người đàn ông, hay là cái không phải là đàn ông, là lúc nào mạnh dạng được bà, trong nhà phải có vũ khí hiện tại bây giờ đối với tôi. Nhưng mà cần phải đi học trước khi mua vũ khí, chứ đừng mua vũ khí để nhà chưa bắn cướp mà tự động nó nổ bắn chết mình, thì cái đó rất là quan trọng. Ok.
Trời, chú nói cái này nằm xa tầm tay với của nhiều phụ nữ Á Châu lắm chú. Tại nhiều lúc á, phụ nữ Á Châu mà ở mình nó cũng đâu họ ngại tiếp xúc với lại những cái
để chú nói cho nghe nha. Cái thời gian chú dạy bắn súng đó, người đàn bà Á Châu rất là sợ sợt súng. Nhưng
dạ,
mà khi tập khi đã học đầy đủ và bắn, người đàn bà lúc nào cũng bắn nhiều nhiều điểm hơn người đàn ông.
Ồ, vậy đó.
Dạ, tại vì người đàn ông đó thì lúc nào cũng tự ta đây, tôi đã từng đi lính. Người đàn bà bắn 100 điểm không như vợ chú á. Sau cái vụ cướp, sau khi cổ bị cướp một lần hồi cách đây 30 mấy 40 năm thì sau đó cô bà vợ chú là bắn 100 điểm không á.
Yeah. Wow.
Ok, đừng khi dễ người đàn bà. Đừng khi dễ người, tại vì á nhiều khi cái phong tục Á Châu mình làm người đàn bà đã mảnh mai mà còn làm có vẻ thêm yếu điệu nữa thì thấy cây súng nó quá sợ. Còn người đàn bà cái ngắn bị đen rồi đó, người đàn bà rất là mạnh. Do đó nghĩa là đại khái ý chú nói đó.
Dạ.
Đừng bao giờ khi dễ người đàn bà, và trong gia đình hiện tại bây giờ á nên có vũ khí để tự vệ, nhất là những người ở một mình. Đi học bắn súng rồi, nghe tiếng súng rồi và thỉnh thoảng đi tập tiếp nữa thì quý vị sẽ không có sợ cái súng đâu. Súng không có bắn ai hết, chỉ có cái mai mình, cái đầu mình suy nghĩ bắn ai thôi. Cái súng để nằm đó, thế kỷ này qua thế kỷ kia không ai đụng, không bao giờ bóp cò được. Ok.
Wow, cảm ơn chú rất là nhiều. Hôm nay chú đã thay đổi tư tưởng của Như Tuyền đó nha. À, một ngày nào đó Như Tuyền nghĩ rằng là mình sẽ ghi danh cái lớp học bắn súng. Vì Như Tuyền á, lúc nào nhìn thấy mấy cái vũ khí đó Như Tuyền cảm thấy sợ chú. Mà mặc dù cháu không phải là một người yếu điệu tiểu thư, lúc nào làm tiểu thư thì lúc nào yếu điệu thì yếu điệu. Còn thật ra đó Như Tuyền cũng biết cỏ nè, cũng biết tỉa cây nè, cũng biết đóng cái này đóng cái kia chút xíu. Nói chung Như Tuyền cũng bụi đời lắm, nhưng mà cứ nhìn thấy mấy cái súng cái đồ là nghĩ không bao giờ mình học mấy cái này đâu. Không. Tự nhiên thấy sợ sợ, nhưng mà hôm nay Như Tuyền sẽ thay đổi. Dạ.
Dạ, tại vì đường bà nó có loại súng của đường bà. Đừng có mua cái súng mà nói đằng kia nó trời ơi 15 16 viên đạn phải tự ra. Mỗi cái vụ bắn lộn nhau chưa tới 3 viên bình thường. Do đó quý vị cầm cái súng nào cảm thấy vừa đủ bắn.
Rồi.
Nhưng mà trước hết phải đi tập. Và khi đi tập á, là người ta yêu cầu học về luật lệ làm sao giữ an toàn. Thì nhớ kỹ rằng, và khi mình có súng trong nhà mà khi có mời ai lại, con nít dưới 18 tuổi,
dạ,
nó tình cờ nó lục được cái súng mình mà nó bóp cò trúng ai bị thương mình ở tù. Nhớ vậy không?
Dạ, cảm ơn chú. À, Như Tuyền nhớ là cách đây mấy năm bố Như Tuyền á, trước kia là sĩ quan tác chiến, và khi mà qua Mỹ đó thì ông thấy cái công việc nó thích hợp với ông á, là cũng liên quan đến súng ống, cho nên là ông đã học những cái lớp để trở thành security officer, và ông đã làm việc rất là nhiều năm trong ngành này cho đến khi ông về hưu cách đây một tháng rưỡi chứ. Và ông có nói với Như Tuyền là con gái đó, con nên học lớp bắn súng đi, và Tuyền đã phản đối bố, thôi con không cần và con cũng sợ súng đạn lắm. Nhưng hôm nay chú thay đổi Như Tuyền đó. Như Tuyền sao?
Okay.
Một ngày
rồi sau khi nào rảnh thì đi bắn, chú dẫn đi bắn.
Chắc chắn không riêng một mình Như Tuyền, và nhiều người phụ nữ đang nghe chương trình cũng sẽ thay đổi vì lời khuyên của chú ngày hôm nay. Dạ, cảm ơn chú Trương Minh Đặng rất là nhiều, và cảm ơn quý thính giả đã tham gia chương trình. Chú có điều gì nhắn nhủ trước khi mình chào tạm biệt chương trình không chứ?
Ok, tất cả đồng bào ở trong vùng bất cứ thành phố nào, thứ bảy này từ 7 giờ sáng 7 giờ chiều phải đi bầu. Và nhớ kỹ trước khi bầu biết người nào bầu đã có lợi ích cho mình. Cảm ơn.
Dạ vâng,
bye bye.
Chúc chú một buổi chiều còn lại thật nhiều niềm vui nha. Dạ vâng, mình chào tạm biệt chứ.